Các bạn có gặp người mang biệt hiệu Ba Phải lần nào chưa? Chắc các bạn biết biệt hiệu Ba Phải có nghĩa gì rồi chứ? Trong xã hội chúng ta có rất nhiều người mang tên Ba Phải. Họ là những người không có lập trường, không có chí khí và cũng chẳng có một chút can đảm nào để quyết định theo lòng tin tưởng của họ. Đặc điểm nổi bật nhất của anh Ba Phải là rất sợ cấp trên. Hễ cấp trên bảo gì là anh ta vâng dạ róc rách theo đó. Dầu đôi khi những điều cấp trên bảo không hợp với ý nguyện của anh, và cũng không đúng luật nhà nước gì cả. Khi nói chuyện với một nhóm đông người, anh Ba Phải gật đầu lia lịa. Đúng anh cũng gật đầu, mà sai anh cũng gật nốt. Anh không bao giờ dám đưa ý kiến của anh ra, vì sợ người khác cười, và cũng sợ mình sai. Tất cả chúng ta ai cũng chê cười người có tánh Ba Phải, và lắm khi rất bực mình vì phải làm việc chung với một người có tánh Ba Phải như thế. Tuy nhiên làm một anh Ba Phải vẫn chưa đáng buồn bằng làm một anh Không Phải. Chắc đây là lần đầu tiên các bạn nghe cái tên Không Phải chứ nhỉ? Người nào có biệt hiệu Không Phải là người có thái độ và tánh tình trái ngược với người Ba Phải. Anh Ba Phải dễ đồng ý với người khác bao nhiêu thì anh Không Phải chống lại ý kiến của mọi người bấy nhiêu. Hay nói cách khác, đối với anh Không Phải thì cái gì người khác nói ra cũng đều sai, đều không áp dụng được. Không những thế, anh còn chống lại tất cả mọi thay đổi, mọi phong trào cải cách. Thái độ tiêu biểu của người Không Phải là tiêu cực. Trong bất cứ xã hội nào cũng có những người rất tiêu cực như thế. Họ là những người chuyên chống đối, dù sống dưới chính thể tự do hay độc tài. Họ không bao giờ đồng ý với ai, ngay cả với vợ con và bạn bè họ cũng không đồng ý. Đối với họ cái gì mới cũng dở, cũng đáng nghi. Họ luôn luôn nhìn đời bằng cái nhìn tiêu cực và rất thích sống bi quan. Họ xem trở ngại khó khăn như những cái núi không thể nào vượt qua được và không bao giờ nhìn thấy dịp tiện tốt cả. Tất cả những ai làm việc chung với họ một thời gian cũng đều biết là câu trả lời duy nhất và kinh niên của những người tiêu cực là không, không được, không phải. Vì thế mà người ta đặt cho những người có thái độ tiêu cực đó cái biệt hiệu là Không Phải. Người nào bị gọi là ông Không Phải hoặc bà Không Phải hoặc là anh Không Phải là người bị thiên hạ xem là bất bình thường, là trở ngại cho bước tiến của xã hội. Tại sao trên đời này lại có những người tiêu cực như vậy? Có nhiều lý do lắm. Có những người tiêu cực vì sợ thay đổi. Đối với những người đó cái gì thay đổi cũng đòi hỏi công khó, đòi hỏi cố gắng. Người tiêu cực lại không thích cố gắng, không thích đổ công khó vào đó. Người ấy chỉ thích là trước thế nào, sau thế ấy, chứ đổi mới rồi sinh phiền phức, mất công mình phải làm việc thêm, mất công mình phải sửa đổi lề lối làm việc, sửa đổi lối sống của mình cho thích hợp. Nói về những người sợ thay đổi thì có một số sợ thay đổi không phải vì phiền phức, nhưng vì sợ mất đi quá khứ của mình. Đối với những người sợ mất quá khứ thì cái gì thay đổi cũng có hại cả. Dù sự thay đổi đó có thể làm cho nếp sống của mình dễ chịu hơn, sức khỏe được sung túc hơn và một số nan đề được giải quyết nhanh chóng hơn. Lý luận của những người sợ mất quá khứ là cái gì của dĩ vãng vẫn là tốt hơn hết. Và trong xã hội nào có nhiều người sống với quá khứ là xã hội đó không thể tiến được. Cũng có một số người tiêu cực vì lì lợm và kiêu ngạo. Những người này không muốn hoan nghênh ý kiến của bất cứ một người nào. Dù ý kiến đó là hay, là có lợi. Đối với họ, ý kiến nào cũng bất toàn, chỉ có ý kiến của họ là nhất. Đây là những con người độc đoán, hẹp hòi, mà người đời ít có ai thích sống chung hoặc làm việc chung. Có một số khác tiêu cực vì mặc cảm là mình thua kém, thiếu khả năng hoặc thiếu kiến thức. Những người này thường thường là những người thích chống đối nhất. Mỗi lần có ai đề nghị một điều gì mới thì câu hỏi đầu tiên đến với người tiêu cực là bộ anh ấy định đẩy mình đi hay sao ấy? Hay là bộ ông đã chê mình làm việc không giỏi hay sao mới đề nghị như vậy? Vì sợ mất việc, mất chức hoặc mất sự kính trọng đi, nên những người có mặc cảm tự ti thường phải để lộ một thái độ cứng rắn tự tôn để làm ra vẻ ta đây chẳng thua ai. Đây cũng là hạng người ngăn chặn bước tiến của xã hội. Ngoài những nguyên nhân kể trên, các nhà phân tâm học nhận thấy là có một số người cũng luôn luôn chống đối người khác cũng có thái độ tiêu cực hết sức cao. Nhưng số người này không chống đối vì mặc cảm tự ti hay vì thái độ cứng cỏi mà là vì danh tị và tuổi thân. Cách đây không lâu có một thiếu phụ than thở là bà ta không có việc gì làm để mưu sinh, dù bà ta biết nhiều nghề rất giỏi. Có một người bạn của bà khi nghe bà than thở như thế mới đề nghị là bà xin đi làm ở hãng sản xuất áo quần đi, vì bà may vá khéo quá mà. Vừa khi nghe đề nghị này, thiếu phụ đó liền lắc đầu từ chối, viện cớ là mình không thể nào đi làm như thế được. Người bạn kia ngạc nhiên hỏi tại sao thì bà không nói. Người bạn ấy liền đề nghị là bà mở tiệm ăn, bà cũng nhất định không. Sau khi đề nghị với bà đủ mọi nghề, người bạn này chán nản bỏ đi, vì bà ta nhất định không chịu làm việc gì cả. Cuối cùng có một người bạn khác đến hỏi bà, thế bây giờ bà muốn làm gì đây? Bà trả lời, tôi chỉ muốn ở gần con tôi thôi, cho nó nuôi tôi. Nhưng mà nó bất hiếu lắm, nó chẳng nghĩ gì đến tôi, thành ra tôi cũng ghét, không muốn nhờ vả nó. Người bạn kia nghe thế, thắc mắc hỏi, không hiểu bà này thật sự muốn gì. Bà nói bà muốn con bà nuôi, nhưng bà lại nói là bà không muốn nhờ vả nó, thế thì làm sao đây, chẳng lẽ bà cứ ở nhà bạn bè và bắt họ nuôi bà sao? Bà này trả lời một cách tỉnh táo, tôi cũng chả biết làm gì bây giờ, chắc tôi phải về quê quá, tôi chỉ muốn về quê thôi. Người bạn kia nghe thế liền hỏi tiếp, thế bà có nhà cửa gì dưới quê không? Và bà định về quê làm gì? Bà chịu cực được không? Bà này liền quả quyết, tôi chịu cực được, dù tôi chả có nhà cửa gì dưới quê hết, tôi cũng chẳng biết làm gì nữa, nhưng hễ về quê là tôi chịu được, miễn là đừng có ai nói động đến tôi thôi. Người bạn này hơi mừng trong lòng nên đề nghị, thế thì bây giờ bà về quê đi, chứ ở đây làm gì cho khổ thế? Bà nói bà chịu cực được thì cứ về, chứ bà ngồi đây than thở được ích lợi gì đâu. Vừa nghe đến chữ về quê là bà xua tay nói lớn, ấy ấy đâu có được, tôi đâu có về quê bây giờ được. Về bây giờ mà chết đói chứ làm gì sống nổi, tôi phải chờ vài năm nữa. Có ai về với tôi rồi tôi mới dám về, chứ bây giờ chưa được. Nói xong bà tuôn ra một tràng than thở khác, làm người bạn kia bực mình quá phải kết luận, tôi thật không hiểu bà muốn gì. Bà nói bà không có việc làm, bạn tôi đến đề nghị việc làm cho bà từ chối không chịu nhận. Đến tôi đề nghị đủ mọi thứ việc bà có thể làm, bà cũng không chịu nốt. Rồi bà đòi về quê, tôi tưởng bà muốn về quê nên khuyên bà về quê, thì bà lại nói là không thể về vì sợ chết đói. Thôi tôi chịu bà mâu thuẫn quá. Nói xong người bạn ấy bỏ đi một cách chán nản. Thiếu phụ trong câu chuyện vừa rồi là một người tiêu biểu của tánh tiêu cực mà chúng ta bàn nãy giờ. Thiếu phụ ấy chống lại tất cả mọi đề nghị vì tuổi thân, vì sợ, vì lười biếng và vì kiêu ngạo. Để ý trong các câu nói của thiếu phụ đó, các bạn sẽ thấy câu nào cũng có chữ không và chữ không thể được. Có một điểm đáng thương về những người tiêu cực là họ không biết họ không được bình thường trong tâm trí. Họ cũng không biết là sự cứng cỏi, lì lợm của họ phát xuất từ những nỗi lo sợ thầm kín, từ mặc cảm tự ti, từ tánh danh tị và từ thái độ tuổi thân. Họ thành thật tin tưởng là họ đang hành động đúng, dù lúc nào câu trả lời của họ và thái độ đáp ứng của họ cũng vẫn là không, không phải và không được. Vì thái độ tiêu cực này đã ăn sâu vào trong tim óc của những người đó rồi, nhưng phản ứng tiêu cực của họ bây giờ trở thành một thứ phản xạ, giống như phản ứng của chúng ta mỗi khi bị muỗi cắn vậy. Các nhà tâm lý học cho biết là không phải chỉ những người tiêu cực mới có tánh lì lợm và tiêu cực như thế, nhưng trong mỗi chúng ta ai cũng có tánh đó cả. Có người thì có tánh đó nhiều, có người thì có tánh đó ít. Tại sao vậy? Đó là vì bản tính bẩm sinh của con người chúng ta là kiêu ngạo. Mặc dù đôi khi chúng ta tỏ vẻ cởi mở với người khác và sẵn lòng hoan nghênh ý kiến hoặc đề nghị của họ, nhưng thường thường chúng ta vẫn thích giữ khư khư ý kiến của mình. Tại sao chúng ta thích cãi với người khác? Há chẳng phải vì chúng ta cho mình đúng hơn, hay hơn sao? Dĩ nhiên có những điều chúng ta nói đúng, nhưng không phải lúc nào cũng đúng. Vì thế nếu chúng ta được Chúa chỉ cho thấy các nhược điểm của mình, chúng ta sẽ thấy rõ là trong chúng ta ai cũng có ít nhiều tánh tiêu cực, hay gọi nôm na là tánh không phải. Vì thế mà ai trong chúng ta cũng cần được Chúa giải phóng ra khỏi tánh tiêu cực này. Vì hễ ngày nào chúng ta còn có tánh tiêu cực đó, thì ngày đó chúng ta còn khổ. Nhiều người tiêu cực không biết là mỗi lần mình chống lại người khác là mình đã tự làm khổ mình. Họ chỉ thấy là khi họ làm cho người khác thất vọng hoặc cục hứng là họ thắng thế hơn người kia. Dĩ nhiên, Ai nói chuyện với người tiêu cực cũng có lúc thất vọng và bực tức, nhưng như thế không có nghĩa là họ thua đâu. Người thua cuộc chính là người tiêu cực. Bây giờ để giúp các bạn tự xét xem mình có tánh tiêu cực hay không, tôi xin đưa ra một số câu hỏi trắc nghiệm sau đây để các bạn tự kiểm nhé. Câu hỏi thứ nhất, bạn có sợ đổi việc làm không? Câu hỏi thứ hai, bạn có e ngại khi sống trong hoàn cảnh mới không? Câu thứ ba, khi bạn nói chuyện, bạn thích khoe về bạn không? Câu thứ tư, bạn có thường nuối tiếc quá khứ không? Thứ năm, khi bạn đọc báo, bạn thích đọc các tin dữ không? Thứ sáu, khi thảo luận, bạn có thích giữ vững ý kiến và lập trường của bạn không? Thứ bảy, khi ai đề nghị bạn thay đổi một điều gì, bạn có nổi giận không? Thứ tám, bạn có thường hay cãi cọ với bạn bè và với người nhà về những việc không ra chi không? Thứ chín, bạn có thường hay chỉ trích những người xung quanh không? Và thứ mười, bạn có thường hay than thở không? Nếu câu trả lời của bạn là có, thì bạn chính là người có tánh tiêu cực. Các bạn tự nhiên thấy mình sao khổ hơn thiên hạ quá phải không? Nếu thật sự các bạn thấy là các bạn khổ hơn người khác, thì các bạn có thử tìm cho ra nguyên nhân tại sao mình khổ chưa? Nếu các bạn suy nghĩ kỹ và tìm hiểu thật kỹ, các bạn sẽ thấy là cái nguyên nhân chính làm cho mình khổ là chính các bạn. Các bạn đừng giận tôi khi nghe tôi nói điều này, vì thật sự chính con người của chúng ta làm cho chúng ta khổ đấy các bạn. Con người chúng ta đã làm gì cho chúng ta, khiến chúng ta khổ vậy? Nhiều lắm. Để tôi kể cho các bạn nghe. Thứ nhất, cái tánh kiêu ngạo của chúng ta đòi chúng ta phải được tôn trọng, được đề cao. Nhưng mỗi khi chúng ta không được tôn trọng hoặc đề cao, thì chúng ta thấy khổ. Thứ hai, cái tánh tủi thân của chúng ta đòi chúng ta phải được người khác thương hại và nâng niu như em bé. Nhưng khi không được thương hại và nâng niu, chúng ta buồn khổ. Thứ ba, cái tánh tự tin và tự tôn của chúng ta cho mình luôn luôn là nhất, nên mỗi khi bị hạ xuống hàng thứ nhì, chúng ta thấy khổ. Thứ tư, trí tưởng tượng của chúng ta nghĩ ra quá nhiều cái xấu, cái ác trong người khác, nên bất cứ ai đem điều gì tốt đến chúng ta cũng nghi ngờ, rồi từ nghi ngờ đến lo sợ, và từ lo sợ đến thù ghét, thế là chúng ta khổ. Thứ năm, mặc cảm tự ti trong chúng ta cho rằng mình không giỏi, không tài và không may mắn bằng người khác. Mặc dù trong thực tế thì chúng ta đang nhận lãnh rất nhiều. Chỉ vì lười biếng hoặc không biết sử dụng mà chúng ta đã tự cho mình là thua kém thiên hạ hoặc khổ hơn thiên hạ. Thứ sáu, tính ích kỷ của chúng ta muốn là mọi ân huệ và đặc ân phải dành riêng cho chúng ta, chứ không chịu chia cho người khác. Nên khi thấy người khác được may mắn hoặc hạnh phúc hơn, thì chúng ta thấy khổ. Chỉ bao nhiêu đó cũng đủ để các bạn thấy là chính con người chúng ta làm cho chúng ta khổ, chứ không phải hoàn cảnh, cũng không phải là người khác. Có những người bị đàn áp, bị hành hạ suốt mấy chục năm, nhưng vẫn không thấy khổ. Còn có những người sống trong nhung lụa hàng ngày, được biết bao nhiêu người hầu hạ, mà vẫn cứ than là mình khổ. Nếu chúng ta chỉ sống với một thái độ tiêu cực bi quan, thì chúng ta là người khổ nhất. Vì người tiêu cực là người không thể sống chung với ai được hết, và cũng không bao giờ biết hưởng một cái gì trên đời này hết. Trong chương trình kỳ trước, tôi đã nói sơ với các bạn về cái khổ của người tiêu cực rồi. Tôi cũng có giới thiệu với các bạn biệt hiệu của người tiêu cực là anh không phải, và đối lại với biệt hiệu anh không phải là anh ba phải, mà chúng ta thường quen dùng cho những người không có chí khí và không có lập trường. Những điều mà tôi nêu ra lúc nãy nói lên phần nào bản tính tiêu cực trong con người chúng ta. Nếu thành thật với lòng mình, các bạn sẽ thấy là ai trong chúng ta cũng có tánh tiêu cực đó. Vì thế mà mấy năm nay, dù có bạn đã tin Chúa và học lời Chúa thuộc lòng rồi, nhưng vẫn chưa thoát được tình trạng buồn khổ ngấm ngầm trong nội tâm. Có thể nói trong thế giới này, người Việt chúng ta là một trong những dân tộc có nhiều bản chất tiêu cực nhất. Qua thi văn, qua âm nhạc và qua những lối diễn xuất tình cảm trong nghệ thuật, chúng ta thấy rõ là người Việt chúng ta thích than khóc, buồn rầu và tự thương hại mình hơn là thích vươn lên để đạp đổ khó khăn và nghịch cảnh để sống. Vì bản chất chúng ta là sầu buồn như thế, nên những cái gì của ngoại quốc có tính cách sầu buồn, tuyệt vọng và bi thương, thì người Việt chúng ta chấp nhận mau hơn là những điều vui tươi, lạc quan. Qua bao nhiêu năm chúng ta quen sống trong ảo vọng, nhưng khi được đưa về thực tế để đương đầu với sự sống thực, chúng ta ngỡ ngàng và không chấp nhận một cách vui vẻ được. Chỉ khi nào chúng ta thoát ra khỏi tánh kiêu ngạo, thái độ tiêu cực và bản chất tiêu cực bẩm sinh của chúng ta, thì chúng ta mới có thể sống vui trong mọi hoàn cảnh được. Tuy nhiên, làm sao chúng ta thoát được tánh tiêu cực đó khi mà hoàn cảnh chung quanh dường như không giúp chúng ta được tí nào cả? Có nhiều người lầm tưởng rằng nếu họ cố gắng thì họ sẽ bỏ được tánh tiêu cực. Cũng có người quan niệm rằng hễ có một thế lực nào ép buộc người tiêu cực từ bỏ tánh tiêu cực đó đi thì người ấy sẽ từ bỏ được. Nhưng trong thực tế chúng ta thấy là không có một thế lực nào của con người có thể ép buộc người khác từ bỏ được tánh tiêu cực. Sự khổ cực, sự dày vò, sự đàn áp chỉ có thể ép con người đến chỗ bấn loạn thêm thôi, chứ không giải thoát con người ra khỏi bản chất vị kỷ và buồn chán bẩm sinh. Cũng có một số người khác quan niệm rằng, nếu người tiêu cực vừa bị ép buộc vừa được huấn luyện để chấp nhận một lý tưởng mới với những hứa hẹn hấp dẫn hơn, thì người ấy sẽ hết tiêu cực, hết yếm thế, và có thể sống cuộc sống mới. Phương pháp này đã được nhiều tổ chức và nhiều nước áp dụng, nhưng cũng đều thất bại và sẽ vẫn còn thất bại. Vì bản tính bẩm sinh của con người chúng ta là bạo động, là chống nghịch, nên càng bị ép buộc bao nhiêu, con người chúng ta sẽ càng chống lại bấy nhiêu, dầu chỉ là sự chống đối ngấm ngầm. Hơn thế nữa, làm sao con người có thể tạo ra được một lý tưởng mới hoàn hảo, có thể thay đổi quan niệm sống cũ của người khác được? Có chăng, nó chỉ là một thứ lý tưởng đầy tham vọng mà con người thích, thúc đẩy con người lao đầu vào như những con phiêu thân thấy ánh sáng, rồi cuối cùng cũng bất mãn, cũng chết chóc, cũng đau khổ mà thôi. Tất cả những thay đổi bên ngoài mà chúng ta cố tạo ra không thể nào giải quyết được những bấn loạn, những khổ tâm bên trong. Vì tâm hồn con người chúng ta là cái gì bí ẩn, vô hình, mà người không thể nào đụng đến được. Nếu loài người chúng ta có cố đụng đến tâm hồn người khác để sửa chữa đi nữa, chúng ta sẽ không bao giờ chữa được. Trái lại, chúng ta còn làm hại và làm hư hỏng thêm nữa là khác. Vì thế hiện nay, có rất đông thanh niên thiếu nữ sau khi hiến mình cho người khác để nhờ họ thay đổi và sửa chữa những hư hỏng trong tâm linh, cuối cùng đã đau đớn nhận thức ra rằng mình không còn là con người bình thường nữa. Nếu họ không trở thành người máy, thì các bạn ấy cũng nhận thức là mình trở thành một thứ người bất thường, không có khả năng tự chủ, không có khả năng suy luận và phán đoán theo ý của mình nữa. Trong tình trạng đau khổ và hư hỏng đó, có rất nhiều bạn thanh thiếu niên này đã gào thét lên một cách tuyệt vọng trước mặt mọi người, và Đức Chúa là Đức Chúa Trời, đấng sáng tạo ra loài người chúng ta, đã nhìn thấy những khổ đau đó nên đã sai người đến đem sứ điệp giải phóng của Ngài cho các thanh niên thiếu nữ ấy. Vì thế ngày nay tại một số nước lớn nổi tiếng trên thế giới, các thanh niên thiếu nữ đã chạy đến với Chúa, chụp lấy mọi cơ hội, mọi thứ sách báo nói về sự giải phóng của Chúa Giêsu để đọc, và có rất nhiều bạn đã tin nhận Chúa Giêsu, đã được Ngài giải phóng một cách kỳ lạ, và những người đó bây giờ đang hăng say trên đường truyền bá danh Chúa Giêsu, bất chấp trở ngại hiểm nguy. Các bạn thân mến, các bạn cũng thế. Nếu các bạn biết mình đang khổ, các bạn cũng có thể đến với Chúa Giêsu cho Ngài giải phóng. Chúa không vướng vào tội như chúng ta. Chúa có quyền trên tất cả các thế lực gian ác đang kềm kẹp chúng ta, nên Chúa có thể giải phóng chúng ta dễ dàng nếu chúng ta chịu đến với Chúa. Có nhiều bạn không biết rằng Chúa Giêsu hiểu tâm trạng các bạn, biết chỗ nào hư hỏng trong các bạn. Cũng có nhiều bạn không ngờ rằng Chúa Giêsu là đấng tạo ra loài người chúng ta, vì cớ những lý thuyết lầm lạc của loài người đưa ra đã làm cho các bạn đó tin tưởng sai và cho rằng Chúa Giêsu chỉ là người tầm thường mới sinh ra mà thôi. Vì thế, khi thấy người khác đến với Chúa, các bạn ấy e ngại, không dám đến với Chúa. Máy không thể tự chữa bệnh cho máy, cũng như người không thể tự chữa cho người. Chỉ có đấng sáng tạo tối cao mới biết rõ con người và mới có quyền để cứu chữa cho con người. Chúa Giêsu là đấng sáng tạo đó. Kinh Thánh cho biết là sự hiện hữu của Ngài đã có trước khi thế giới này hiện hữu. Và nhìn lại cuộc đời Chúa Giêsu trong thời gian Ngài ở trên mặt địa cầu, các bạn có thể thu thập được rất nhiều bằng chứng về sự cứu chữa và giải phóng toàn hảo của Ngài. Phương pháp giải phóng của Chúa đòi hỏi Ngài phải hy sinh, dấn thân vào chỗ mà loài người chúng ta phải chết, để giải phóng chúng ta ra khỏi tội và quyền lực của tội và sự chết. Ngài đã tiêu diệt quyền lực đó khi Ngài chết thay cho chúng ta trên thập tự giá và sống lại vẻ vang sau 3 ngày chịu chết. Khi người nào chịu nhận sự chết và sự sống lại của Chúa như là sự hy sinh Chúa dành cho mình, thì người đó được Chúa tha tội, được xưng làm con của Ngài và được đưa vào trong gia đình mới của Đức Chúa Trời. Chính tâm linh người ấy được Chúa đổi mới. Tâm hồn người ấy sẽ có một quyền lực mới chiếm ngự và điều khiển. Quyền lực này là quyền lực của Đức Thánh Linh, tức là thần của Đức Chúa Trời. Nếu người tin nhận Chúa chịu để cho Ngài điều khiển và hướng dẫn mỗi ngày, thì Đức Thánh Linh sẽ thay đổi tánh tình người ấy dần dần. Và nếu người ấy chịu tuân theo lời dạy của Chúa Giêsu trong Thánh Kinh, thì người ấy sẽ thích để cho Đức Thánh Linh điều khiển và sẽ được giải phóng mau chóng. Tất cả những tín hữu nào chịu vâng theo lời Chúa cũng đều nhận rằng mình đang được giải phóng và đang vui sướng vì được giải phóng. Nếu các bạn nhìn họ, các bạn sẽ thấy là những người được giải phóng là những người yêu đời, giàu nghị lực, lạc quan và can đảm sống giữa mọi nghịch cảnh. Họ không than van, không thích chống đối, không thích cãi cọ và cũng không thích ai thương hại mình. Họ đứng ra thương người khác, họ nghèo, vất vả về vật chất, bị hiểu lầm, bị hất hủi, nhưng họ có can đảm tiến vào tương lai với nhiều hy vọng và vẫn luôn luôn tuyên bố Chúa Giêsu là cứu Chúa của họ. Họ không sợ chết, không sợ bệnh tật, không sợ tai họa, vì họ biết họ đang ở trong tay Đức Chúa Trời. Còn những người nào không chịu vâng lời Chúa, các bạn sẽ thấy những hình ảnh ngược lại. Những người đó vẫn bị mắc trong vòng lao khổ của tội, vẫn có những bản tính cũ, vẫn cay đắng, buồn phiền, vẫn thường hay than vãn. Tại sao vậy? Vì họ chưa chịu học bài học vâng phục và tin cậy Chúa. Họ vẫn còn giữ cái tôi, cái vị kỷ, cái kiêu ngạo và tánh ganh tị của họ. Nên dù mang tiếng là tin Chúa Giêsu, họ vẫn chưa được giải phóng. Ai theo Chúa Giêsu thật lòng đều phải kinh nghiệm cuộc sống dư dật mà Chúa hứa ban. Vì Chúa nói ta đến để cho con được sống và được sống dư dật. Người nào chịu bỏ cuộc sống cũ của mình thì sẽ được sống mới trong Chúa. Chúa hứa như vậy, và ai bằng lòng để cho Chúa huấn luyện, người ấy mới biết niềm vui giải phóng. Và nếu các bạn là những người nhận biết mình có tánh tiêu cực, chưa được giải phóng, hãy đến để cho Ngài giải phóng, rồi các bạn mới thấy rõ, chỉ có Chúa mới cứu các bạn được.